14 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp phục sinh năm 2014. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bà Maria ơi, bà trên đường bà thấy chiến trường, bà gặp chiến trường, bà thấy những gì xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe, tiếng tang tang tình tình tang tang ô ta.
Tôi là tôi đã thấy năm mù của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mộ. Người đang là đang sống vinh quang sông vinh quang.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 11 đến 18. Bà Maria đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, trong một đêm tao ngộ do một nhóm thân hữu tổ chức tại Sydney, Australia, vào một tối Chủ nhật cuối tháng 4 năm 2001, nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của những bài ca không tên bất hữu, đã xuất hiện không như một nhạc sĩ, mà như một nhà truyền đạo. Ở cao điểm của đêm tao ngộ, nhạc sĩ Vũ Thành An đã giới thiệu và trình bày những tác phẩm mà ông gọi là những bài ca nhân bản và thánh ca. Như ông đã giải thích, những bài ca nhân bản đề cao tình người và những bài thánh ca ca tụng tình yêu Thiên Chúa này nói lên chính cuộc đổi đời của ông. Những dòng tâm sự và giọng hát của tác giả đã được khán thính giả đón nhận như là một bài giảng thuyết về mầu nhiệm phục sinh. Niềm tin và sự gặp gỡ của con người với đấng phục sinh thường đến sau những đổ vỡ, mất mát, thất bại và đau khổ. Điều này đã diễn ra với hầu hết các môn đệ của Chúa Giêsu. Vào giữa lúc họ buồn bã quay về làng cũ, họ gặp Ngài. Vào giữa lúc từ bỏ con đường đi theo Ngài để trở về sau chuyến bôn ba của cuộc sống, Ngài đến với họ. Ngài cũng đến với họ khi họ giam mình trong sợ hãi buồn phiền. Maria Magdalena cũng được gặp Ngài giữa tiếng khóc than. Chính lúc bà tưởng mình đã mất tất cả, Ngài đã đến với bà. Quả thật, đấng phục sinh thường đến với con người vào những lúc bất ngờ nhất và dưới những hình dạng mà con người không hề chờ đón. hầu hết trong mọi trường hợp, Ngài đến với họ như người vô danh, một người mà họ không thể nhận ra tức khắc. Phục sinh là một biến cố lịch sử, nhưng không có bất cứ một người nào đã chứng kiến giây phút lịch sử ấy từ các môn đệ cho đến chúng ta ngày nay. Để nhận ra Ngài, con người luôn làm một bước nhảy vọt trong các biến cố của cuộc sống. Những biến cố ấy thường là những mất mát, thất bại và khổ đau. Cần phải trải qua đau khổ để đến vinh quang, đó là định luật của niềm tin. Phép rửa, nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu, không đương nhiên biến chúng ta thành những người thông minh đỉnh đạt hay may mắn thịnh vượng hơn người. Nhưng chúng ta phải xem mình là những người may mắn nhất, bởi vì giữa tâm tối của cuộc sống, chúng ta vẫn còn nhận ra được ánh sáng. Giữa những đổ vỡ, mất mát, thất bại và khổ đau, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng. Niềm tin phục sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta niềm tin ấy, và xin Ngài củng cố niềm tin ấy cho chúng ta. Amen.
Ngài khen Chúa Kitô trong lại và ra soi lại và hãy coi mong qua đây trở về rồi thầy Chúa tin đến ai ơi, thầy Chúa tin đến ai ơi, tin tàng tàng tin tình tàng tàng ô ta.
Tôi là tôi đã thấy không chết lo tranh cùng nhau trong một cuộc đấu diêu kỳ và xương lạnh từ sâu.
Khen Chúa Kitô trong lại và ra soi lại và hãy coi Chúa để trở về rồi thầy Chúa tin đến ai ơi, thầy Chúa tin đến ai ơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Diên.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ phục sinh với các tín hữu. Hôm Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự đại lễ phục sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Quảng trường Thánh Phêrô đầy kín tín hữu. Những ai không tìm ra chỗ phải theo dõi thánh lễ tại quảng trường Pio thứ 12 và đại lộ Hòa Giải. Thánh lễ đã được trực tiếp truyền đi trên các hệ thống truyền hình Âu Châu và quốc tế. Trong số các người tham dự thánh lễ, ngoài các hồng y, tổng giám mục và các giám mục hiện diện tại Roma, có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng 35.000 cây cảnh và nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có 12.000 hoa tulip màu đỏ, vàng, da cam, trắng, hồng và tím, 6.000 hoa thủy tiên nhiều màu và 2.500 hoa huệ dạ hương. Ngoài ra còn có 8.000 hoa thủy tiên vàng. Chung quanh bàn thờ có 2.500 bông hồng trắng. Tất cả đều được trồng bên hòa lan cho dịp này, và do nhóm 30 chuyên viên Hòa Lan trưng bày với sự cộng tác của các nhân viên làm vườn của quốc gia thành Vatican. Truyền thống tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng trong dịp lễ phục sinh và buổi đọc sứ điệp và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới đã do các nhà trồng hoa Hòa Lan bắt đầu năm 1986. Năm 1985, chuyên viên trồng hoa Nick Van Der Voort đã xin sang Roma để trang hoàng hoa trong lễ phong chân phước cho linh mục Titus Bransma, người Hòa Lan. Ông đã nảy sinh ra sáng kiến tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng và gửi phái đoàn chuyên viên sang trưng bày hoa vào năm sau đó. Và truyền thống tốt đẹp này đã được duy trì trong 29 năm qua. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến! Chúng ta hãy khẩn nài phước lành của Thiên Chúa Cha chúng ta, để lễ nghi rảy nước này làm sống dậy trong chúng ta ơn thánh của bí tích rửa tội. Qua đó, chúng ta đã được dìm mình trong cái chết cứu độ của Chúa, hầu sống lại với người trong cuộc sống vĩnh cửu. Kế đó, ca đoàn Sistina hát bài thánh ca, tôi đã thấy nước vọt ra từ đền thánh của Thiên Chúa. Các bài đọc sách thánh đã được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh. Thánh vịnh và tin mừng được hát và công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Năm nay, lễ phục sinh của giáo hội Tây Phương trùng ngày với lễ phục sinh của giáo hội Đông Phương, nên sau phần công bố tin mừng bằng tiếng Hy Lạp, ca đoàn Đông Phương đã hát các câu thánh ca của phụng vụ Byzantine, xưa kia vẫn được hát trước Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ phục sinh. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Hindi, Pháp, Hoa, Đức và Đại Hàn, cầu cho các nhu cầu khác nhau của giáo hội và gia đình nhân loại. Xin Chúa phục sinh hiện diện và nâng đỡ giáo hội, xin cho mọi thụ tạo và mọi người biết tôn thờ Chúa, đặc biệt xin cho các niềm hy vọng của các dân tộc được thực hiện, cho con người biết chấm dứt các ích kỷ, tham lam, chiếm hữu và chạy theo quyền bính kiêu căng. Xin Chúa thoa dịu các vết thương của khổ đau, nghèo đói, âu lo và cô đơn. Xin Chúa xót thương các con cái người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng và tội lỗi và cho họ được tràn đầy lòng thương xót của người. Trong thánh lễ đã có 150 linh mục cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Tin Roma. Hơn 40.000 người tham dự đàn thánh giá trọng thể với Đức Thánh Cha. Lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma với sự tham dự của hơn 40.000 người. Nghi thức này được hơn 50 đài truyền hình trên thế giới truyền đi. Chính quyền thành phố Roma đã bố trí một màn hình khổng lồ tại khu vực Colosseo và trên đường Fori Imperiali để các tín hữu ở xa có thể theo dõi buổi lễ. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần lượt là các tín hữu khác, bắt đầu là một chủ xí nghiệp và một công nhân, hai người ngoại quốc, hai người thuộc cộng đoàn cai nghiện, hai người vô gia cư, một gia đình, hai phụ nữ, hai bệnh nhân, ba trẻ em, hai người già, hai tu sĩ dòng Francisco từ thánh địa và hai nữ tu. Các bài suy niệm trong đàn thánh giá năm nay do Đức Cha Giancarlo Brigantini, tổng giám mục giáo phận Campo Basso ở miền nam Italia biên soạn. Năm nay ngài 66 tuổi, thuộc dòng các dấu thánh Chúa Giêsu và nổi tiếng về lập trường quyết liệt chống các tổ chức bất lương mafia. Ngài nguyên là một công nhân trước khi đi tu và thụ phong linh mục năm 1978, rồi làm tuyên úy nhà tù lâu năm. Qua 14 chặng đàn thánh giá, Đức Tổng giám mục Brigantini đề nghị một suy tư về những đề tài khác nhau liên quan đến thực tại ngày nay, chính trị bế tắc, khủng hoảng kinh tế, nạn nghiện ngập ma túy và rượu, nạn tra tấn, lòng ích kỷ, sợ hãi và thất vọng vì những thất bại, và nạn cho vay lãi quá cao. Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến thảm trạng những người tị nạn và di dân và bao nhiêu người bị ung thư vì các chất độc phế thải chôn trong lòng đất. Tình trạng các nhà tù đông nghẹt, nạn bàn giấy và nền tư pháp chậm như rùa, nạn tra tấn ở nhiều nơi trên thế giới, nạn bạo hành chống phụ nữ. Tuy nhiên, các bài suy niệm của Đức Tổng giám mục Brigantini cũng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đứng về phía những người bị tổn thương và bị lạm dụng. Chúa Kitô chịu treo trên thập giá để cứu chuộc mọi tội nhân. Trong lời kết thúc buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự ác không có tiếng nói cuối cùng, nhưng là tình thương, lòng từ bi và tha thứ. Thiên Chúa đã đặt trên thập giá của Chúa Giêsu tất cả gánh nặng của tội lỗi chúng ta, tất cả những bất công do Ca-in gây ra chống lại em mình, tất cả sự cay đắng do sự phản bội của Giu-đa và Phê-rô. Tất cả sự kiêu kỳ của những kẻ cường quyền, tất cả sự kiêu hãnh của những bạn bè giả dối. Đó là một thập giá nặng nề như đêm khuya của những người bị bỏ rơi, nặng nề như cái chết của những người thân yêu. Thập giá ấy nặng nề vì gồm tóm trọn vẹn sự xấu xa của điều ác. Nhưng đó cũng là một thánh giá vinh hiển như bình minh sau một đêm dài, vì tượng trưng tất cả tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn những gian ác và phản bội của chúng ta. Trong thánh giá, chúng ta thấy sự quái đản của con người khi họ để cho sự ác hướng dẫn. Nhưng chúng ta cũng thấy lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, đấng không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lượng từ bi của Ngài. Đứng trước thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy, hầu như chạm thấy sự kiện chúng ta được yêu thương dường nào. Đứng trước thánh giá, chúng ta cảm thấy mình là con cái, chứ không phải là những đồ vật hoặc đối tượng như thánh Gregorio Nazianzeno đã quả quyết khi thân thưa với Chúa Kitô qua lời kinh này. Lạy Chúa Kitô của con, giả sử không có Chúa, thì con sẽ cảm thấy mình là thụ tạo tàn lụi rồi. Đức Thánh Cha nói tiếp, lạy Chúa Kitô, xin giúp chúng con tái thốt lên rằng, hôm qua tôi đã bị đóng đinh cùng với Chúa Kitô, hôm nay tôi được vinh hiển với Ngài. Hôm qua tôi đã chết với Ngài, hôm nay tôi sống với Ngài. Hôm qua tôi đã bị chôn táng với Ngài, hôm nay tôi sống lại với Ngài. Sau cùng, tất cả chúng ta cùng nhớ đến các bệnh nhân, nhớ đến tất cả những người bị bỏ rơi dưới gánh nặng của thập giá, để họ tìm được trong thử thách của thập giá, sức mạnh của hy vọng, niềm hy vọng phục sinh và tình thương của Thiên Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các thị trưởng Ý hãy là một trung gian hòa giải, chứ không chỉ là một người trung gian. Sáng mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón một phái đoàn của Hiệp hội Toàn quốc các đô thị Ý tại Điện Clementine. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến vai trò của các thị trưởng trong các thành phố của họ. Ngài so sánh họ với hàng giáo sĩ và các nam nữ tu sĩ, theo nghĩa là họ phải đi cùng với người dân và cộng đồng của họ. Đức Thánh Cha cũng cho biết, thị trưởng sẽ phục vụ như trung gian hòa giải cho các nhu cầu của cộng đồng. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo về nguy cơ họ bị biến thành các môi giới trung gian, chứ không phải là một người hòa giải các nhu cầu đôi khi đối kháng với nhau của cộng đồng dân sự tại địa phương. Cuối buổi tiếp kiến, một số thị trưởng đã tặng quà cho Đức Giáo Hoàng, bao gồm cả các chìa khóa thành phố của họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp phục sinh năm 2014 với phần trình bày của Mai Hương và Đặng Thế Dũng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin Chúa Phục Sinh ban hòa giải, hòa bình và hòa hợp cho các vùng có xung khắc chiến tranh và bạo lực trên thế giới.
Cari fratelli e sorelle.
Đó là lời cầu Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra trong buổi đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và thế giới hôm trưa Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua. Trước đó lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Quảng trường Thánh Phêrô đầy kín tín hữu. Những ai không tìm ra chỗ phải theo dõi thánh lễ tại quảng trường Pio thứ 12 và đại lộ hòa giải. Thánh lễ đã được trực tiếp truyền đi trên các hệ thống truyền hình Âu Châu và quốc tế. Trong số các người tham dự thánh lễ, ngoài các hồng y, tổng giám mục và giám mục hiện diện tại Roma, có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thềm đền thờ Thánh Phêrô được trang hoàng bằng 35.000 cây cảnh và nhiều loại hoa khác nhau, trong đó có 12.000 hoa tulip màu đỏ, vàng, da cam, trắng, hồng và tím, 6.000 hoa thủy tiên nhiều màu, và 2.500 huệ dạ hương. Ngoài ra còn có 8.000 hoa thủy tiên vàng. Chung quanh bàn thờ có 2.500 bông hồng trắng. Tất cả đều được trồng bên hòa lan cho dịp này, và do nhóm 30 chuyên viên hòa lan trưng bày dưới sự điều động của ông Charles Van der Voort, em ruột của ông Nick Van der Voort, và sự cộng tác của các nhân viên làm vườn của quốc gia thành phố Vatican. Truyền thống tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng trong dịp lễ Phục sinh và buổi đọc sứ điệp và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới đã do các nhà trồng hoa Hòa Lan bắt đầu năm 1986. Năm 1985, chuyên viên trồng hoa Nick Van der Voort đã xin sang Roma để trang hoàng hoa trong lễ phong chân phước cho linh mục Titus Bransma, người Hòa Lan. Ông đã nảy sinh ra sáng kiến tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng và gửi phái đoàn chuyên viên sang trưng bày hoa vào năm sau đó. Và truyền thống tốt đẹp này đã được duy trì trong 29 năm qua. Sau lời chào mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn nài phước lành của Thiên Chúa Cha chúng ta để lễ nghi rẫy nước này làm sống dậy trong chúng ta ơn thánh của bí tích rửa tội. Qua đó chúng ta đã được dìm mình trong cái chết cứu độ của Chúa, hầu sống lại với người trong cuộc sống vĩnh cửu. Ca đoàn Sistina đã hát thánh ca: Tôi đã thấy nước vọt ra từ đền thánh của Thiên Chúa. Các bài sách thánh đã được đọc trong tiếng Tây Ban Nha và Anh. Thánh vịnh và tin mừng đã được hát và công bố bằng tiếng Latin và Hy Lạp. Năm nay, lễ phục sinh của Giáo hội Tây Phương trùng ngày với lễ phục sinh của Giáo hội Đông Phương, nên sau phần công bố tin mừng bằng tiếng Hy Lạp, ca đoàn Đông Phương đã hát các câu thánh ca của phụng vụ Byzantine, xưa kia vẫn được hát trước Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ phục sinh. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Hindi, Pháp, Hoa, Đức và Đại Hàn, cầu cho các nhu cầu khác nhau của giáo hội và gia đình nhân loại. Xin Chúa Phục sinh hiện diện và nâng đỡ giáo hội. Xin cho mọi thụ tạo và mọi người biết tôn thờ Chúa. Đặc biệt, xin cho các niềm hy vọng của các dân tộc được hiện thực. Cho con người biết chấm dứt các ích kỷ, tham lam chiếm hữu và chạy theo quyền bính kiêu căng. Xin Chúa thoa dịu các vết thương của khổ đau, nghèo đói, âu lo và cô đơn. Xin Chúa xót thương các con cái người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng và tội lỗi, và cho họ được tràn đầy lòng thương xót của người. 150 linh mục đã cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ, xe jeep đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để chào tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các lực lượng binh chủng Italia đã dàn hàng chào danh dự. Ban quân nhạc đã cử hành quốc thiệu Vatican và Italia. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các tình hình căng thẳng, khổ đau và nóng bỏng hiện nay trên thế giới. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ mọi người và nói:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em lễ phục sinh tốt lành thánh thiện. Chúa Kitô đã sống lại. Anh chị em hãy đến và hãy nhìn xem. Lời thiên thần loan báo cho các phụ nữ vang lên trong giáo hội tản mát khắp thế giới. Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, người không ở đây. người đã sống lại, hãy đến và nhìn xem nơi người đã nằm. Đó là tột đỉnh của phúc âm, là tin mừng tuyệt diệu. Chúa Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại. Biến cố này là nền tảng đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, Kitô giáo sẽ mất đi giá trị của nó. Toàn sứ mệnh của giáo hội sẽ mất sự thúc đẩy, bởi vì chính từ đó nó đã khởi hành và luôn luôn tái khởi hành. Sứ điệp mà tín hữu Kitô đem đến cho thế giới là điều này. Chúa Giêsu tình yêu nhập thể đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và đã đặt người làm Chúa của sự sống và sự chết. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu đã chiến thắng hận thù, lòng thương xót đã chiến thắng tội lỗi, sự thiện chiến thắng sự dữ, chân lý chiến thắng dối trá, sự sống chiến thắng sự chết. Vì thế chúng ta nói với tất cả mọi người, hãy đến và hãy xem. Trong mọi trạng huống của con người bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng, tội lỗi và cái chết, tin mừng không chỉ là một lời nói, nhưng là một chứng tá tình yêu nhân không và trung thành. Đó là ra khỏi chính mình để đi gặp gỡ tha nhân. Đó là gần gũi những ai bị thương tích bởi cuộc sống, chia sẻ với người thiếu thốn những gì cần thiết, ở lại bên cạnh người đau yếu, già cả hay bị loại trừ. Hãy đến và hãy xem. Tình yêu mạnh hơn, tình yêu trao ban sự sống, tình yêu làm nở hoa niềm hy vọng trong sa mạc. Với niềm vui chắc chắn này trong tim, hôm nay chúng con hướng lên Ngài, lại Chúa phục sinh. Xin hãy giúp chúng con tìm Chúa, để tất cả có thể gặp gỡ Chúa, biết rằng chúng con có một người cha và không cảm thấy mồ côi, rằng chúng con có thể yêu Chúa và thờ phượng Chúa. Xin hãy giúp chúng con đánh bại nạn đói đang trở thành trầm trọng hơn bởi các xung khắc và các phung phí vô biên mà chúng con là đồng lõa. Xin làm cho chúng con có khả năng che chở những người không được bên đỡ, nhất là các trẻ em, phụ nữ, người già, đôi khi trở thành đối tượng của khai thác bóc lột và bị bỏ rơi. Xin làm cho chúng con có thể săn sóc các anh chị em bị bệnh dịch Ebola bên Guinea Conakry, Sierra Leone và Liberia, cũng như các người bị biết bao nhiêu bệnh tật khác đang lan tràn vì không được săn sóc và vì nghèo túng cùng cực. Xin an ủi những ai hôm nay không thể cử hành lễ phục sinh với người thân vì bị giật mất khỏi tình yêu thương của họ một cách bất công. Cũng như nhiều người, các linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt cóc tại nhiều nơi trên thế giới. Xin an ủi những người đã rời bỏ quê hương để di cư tới các nơi mà họ có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, để sống cuộc đời mình với phẩm giá và nhiều khi để tự do tuyên xưng đức tin. Và Đức Thánh Cha dâng lên Chúa phục sinh lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu vinh hiển, chúng con xin Chúa chấm dứt mọi chiến tranh, mọi thù nghịch lớn nhỏ, cũ mới. Chúng con đặc biệt khẩn nài Chúa cho dân nước Syria thân yêu, để tất cả những ai phải khổ đau vì các hậu quả của cuộc xung đột có thể nhận được các trợ giúp nhân đạo cần thiết, và để các phe phái liên hệ không sử dụng bạo lực để gieo rắc chết chóc nữa, nhất là chống lại người dân vô tội, nhưng táo bạo thương thuyết hòa bình được chờ đợi quá lâu rồi. Chúng con xin Chúa an ủi các nạn nhân của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn bên Iraq, và nâng đỡ các niềm hy vọng được dấy lên bởi việc tái thương thuyết giữa người Israel và người Palestine. Chúng con nài xin Chúa chấm dứt các xung đột tại Cộng hòa Trung Phi và ngưng các vụ khủng bố trong vài vùng của nước Nigeria và các bạo lực bên Nam Sudan. Chúng con xin cho các tâm hồn hướng tới sự hòa giải và hòa hợp huynh đệ bên Venezuela. Vì sự phục sinh của Chúa mà năm nay chúng con cùng nhau cử hành với các giáo hội theo lịch Giuliano, chúng con xin Chúa soi sáng và gợi hứng cho các sáng kiến hòa giải bên Ukraine, để tất cả các phe phái liên hệ được cộng đoàn quốc tế trợ giúp, làm tất cả mọi nỗ lực hầu ngăn cản bạo lực và xây dựng tương lai đất nước trong tinh thần hiệp nhất và đối thoại. Cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất, lạy Chúa, chúng con cầu xin. Chúa là đấng đã chiến thắng sự chết. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa. Xin ban cho chúng con hòa bình của Chúa. Chúa đã sống lại. Hãy đến và xem. Anh chị em thân mến, xin chúc mừng lễ phục sinh anh chị em.
Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, đảng trưởng phó tế, đã báo cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, cho tất cả những ai theo dõi lễ nghi trên đài phát thanh truyền hình.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti, a quelli che ricevono la sua benedizione.
Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha trường thọ, để dẫn dắt giáo hội và ban hòa bình và hiệp nhất cho giáo hội và toàn thế giới. Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá như sau.
Xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô mà chúng ta tin tưởng nơi quyền năng của các vị bầu cử cho chúng ta bên Chúa, nhờ lời cầu bào của Đức Trinh Nữ Maria, Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và tha thứ tội lỗi cho tín hữu, và xin Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa họ tới cuộc sống vĩnh cửu. Và xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi ban cho anh chị em ân toàn xá, tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em, ban cho anh chị em một thời gian sám hối đích thực và phong phú, một con tim luôn sẵn sàng và sửa đổi cuộc sống, ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, và sự kiên trì sau cùng trong các việc thiện. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha đọc công thức ban phép lành cho mọi người.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, một lần nữa, tôi xin chúc lễ phục sinh tốt lành tất cả anh chị em đến từ nhiều nơi trên thế giới, hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi cũng gửi lời mừng lễ tới tất cả những ai theo dõi buổi đọc sứ điệp qua các phương tiện truyền thông. Xin anh chị em đem lời loan báo tới các gia đình và cộng đoàn của anh chị em tin vui Chúa Kitô, sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta đã sống lại. Xin cảm ơn sự hiện diện, lời cầu nguyện và chứng tá đức tin của anh chị em.
Um pensamento particular e reconhecedor pela doação das belíssimas flores provenientes da Holanda.
Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các hiệp hội trồng hoa Hoa Lan đã tặng các hoa rất đẹp cho buổi lễ, rồi nói: xin chúc tất cả mọi người một lễ phục sinh tươi vui, an lành.
Buona Pasqua a tutti, buon pranzo e arrivederci.
Chúa đã sống lại, 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 Chúa
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, chúng ta gặp khía cạnh tiêu cực trong kinh nghiệm của các môn đệ Đức Kitô về mầu nhiệm phục sinh. Bài tin mừng hôm nay nói về khía cạnh tích cực của kinh nghiệm ấy. Đức Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho họ trải nghiệm một cách cụ thể và đích thực sự hiện diện đầy tràn tình yêu, quyền năng và chiến thắng của Người. Chính trong trải nghiệm tích cực đó mà họ được Đức Kitô trao phó sứ mạng thừa sai, được đón nhận thánh thần và quyền tha tội, và được bình an vui mừng. Bài tin mừng hôm nay vì thế là một câu chuyện đặc biệt về cộng đoàn hội thánh. Trong bài suy niệm này, chúng ta sẽ dừng lại ở phần đầu của câu chuyện được trích trong tin mừng Gioan chương 20 câu 19 đến câu 23. Câu 19 đến câu 21 nói về kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa phục sinh của các môn đệ. Cho đến chiều ngày thứ nhất trong tuần, tinh thần của các môn đệ vẫn thật bị đát. Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Các ông đang ở trong một hoàn cảnh thù nghịch và đang phải mang nặng một nỗi sợ hãi vì không được an ninh. Trong Gioan, Kiệu nói, vì sợ người Do Thái, đã từng xuất hiện hai lần. Trong chương 7 câu 13, khi không ai dám nói công khai về Đức Giê-xu, vì sợ người Do Thái, và trong chương 19 câu 38, khi nói về việc ông Giuse Arimathe là người môn đệ Đức Giê-xu, nhưng là môn đệ cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Vậy khi nói các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, tác giả Gioan cho chúng ta thấy tình cảnh của các ông lúc bấy giờ, đó là sợ hãi, trốn tránh, không đủ can đảm công khai chứng tỏ mình có liên hệ với Đức Giê-xu, không dám công khai nói về vị thầy đã bị kết án bất công. Các ông sợ vì chưa gặp đấng phục sinh, cho dù bà Maria Magdala đã nói với các ông rằng, tôi đã thấy Chúa, và kể cho các ông điều mà Chúa đã nói với bà. Nhưng sứ điệp đó của bà Maria Magdala vẫn không thể làm cho các ông khỏi sợ hãi. Nói cách khác, biết rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh thì chưa đủ. Chính sự hiện diện thật sự của Đức Chúa phục sinh mới có thể đem lại cho các môn đệ niềm vui và bình an, giải thoát họ hoàn toàn khỏi nỗi sợ hãi đối với người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Đức Giê-xu đã từng hứa với các môn đệ, thầy sẽ không để anh em mồ côi, thầy sẽ đến với anh em. Hôm ấy, trước cuộc khổ nạn, Người đã nói với các ông rằng, một ít nữa thôi, thế gian sẽ không còn thấy thầy. Phần anh em sẽ được thấy thầy, vì thầy sống và anh em cũng sẽ sống. Bây giờ, lời hứa và lời tuyên bố ấy được thực hiện. Khi Đức Kitô phục sinh đến, đứng giữa cộng đoàn các môn đệ đang đóng chặt cửa vì sợ người Do Thái. Đứng phục sinh, đứng giữa các ông, tức là người hiện diện giữa cộng đoàn, làm trung tâm của cộng đoàn. Chính Người là nguồn sống, là trung tâm hiệp nhất toàn thể cộng đoàn đang tan tác vì sợ hãi, là cây nho mà các đồ đệ là cành, là đứng hiện diện giữa những người Chúa Cha đã ban cho Người, để cho họ được thấy vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người, vì Chúa Cha đã yêu mến Người từ trước khi thế gian được tạo thành. người chào các môn đệ, bình an cho anh em. Lời chào này có giá trị bắt đầu cuộc gặp gỡ, nhưng không phải là một lời chào theo công thức sáo rỗng. Thực sự, đây là một lời hữu hiệu, vì là lời của đấng phục sinh. Trước khi đi vào giờ vượt qua của người, Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy cho anh em bình an của Thầy. Anh em đã nghe Thầy nói, Thầy ra đi và Thầy trở lại với anh em. Sự bình an đó được đặt cơ sở trên chiến thắng của Đức Giê-xu đối với thế gian. Trong Thầy, anh em được bình an, trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Như thế, lời chào bình an của đấng phục sinh cũng đồng thời là lời khẳng định chiến thắng của người trên thế gian, và vì thế, là lời ban bình an thật sự. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Trước đây, trong một đêm biển động mạnh, khi các môn đệ hoảng sợ giữa biển hồ, Đức Giê-xu đến với các ông và nói, chính Thầy đây đừng sợ. Việc người cho các ông xem tay và cạnh sườn hôm nay tương ứng với lời chính Thầy đây trong biến cố đó. Vậy cho xem tay và cạnh sườn ở đây, trước hết chính là cách Đức Giê-xu làm cho các môn đệ nhận biết người đang hiện diện giữa họ. Tay và sườn mang những dấu tích của cuộc hành hình thập giá, cho biết đấng phục sinh đang hiện diện giữa họ đây cũng chính là đấng đã chết trên thập giá. Và điều này là bảo đảm chắc chắn cho tính xác thật và hữu hiệu của ơn bình an mà người ban cho họ khi nói, bình an cho anh em. Họ sợ người Do Thái, vì người Do Thái có thể đẩy họ đến cái chết như đã xảy ra với Đức Giê-xu. Nhưng bây giờ, chính Đức Giê-xu đã bị treo trên thập giá ấy đang hiện diện giữa họ, nghĩa là không quyền lực trần gian nào có thể tước mất sự sống của Đức Giê-xu. Quả đúng như lời người đã nói với họ, mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình, tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Cho các môn đệ xem những dấu tích của cuộc khổ nạn nơi mình, Đức Giê-xu phục sinh, tỏ mình là con chiên lễ vượt qua mới, đã bị tế xác. Sự tồn tại mãi những dấu tích của cuộc khổ nạn trên thân thể phục sinh của Chúa, chứng tỏ sự vĩnh cửu của tình yêu mà người thi thố cho thế gian trong cuộc vượt qua của người. Chúa phục sinh, Đức Giê-xu Kitô sẽ vĩnh viễn là đấng Mê-si-a chịu đóng đinh, từ nơi người trào vọt máu và nước. Điểm đặc biệt là trước đây, trong trình thuật về cuộc đóng đinh Đức Giê-xu, tác giả Gioan không hề đề cập gì đến tay của người. Trái lại, ông nhiều lần khẳng định rằng Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Đức Giê-xu. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Và rằng không ai có thể cướp khỏi tay người những con chiên mà Chúa Cha đã trao cho người. Vậy, đôi tay được đưa ra cho các môn đệ xem hôm nay là đôi tay ban cho các ông sự bình an đích thực. Đó là đôi tay tự do và nắm trọn quyền bính và sức mạnh. Cho các ông xem tay, tức là Đức Giê-xu cho các ông đụng chạm đến chính quyền năng vĩ đại mà người có để bảo vệ các ông. Cạnh sườn lại diễn tả một thực tại khác. Cạnh sườn đã bị lưỡi đồng đâm thâu đó, chính là bằng chứng hùng hồn của tình yêu vô biên mà người đã thi thố trong cuộc khổ nạn của người. Cho các đồ đệ xem cạnh sườn ấy, tức là Đức Giê-xu cho các ông trải nghiệm tình yêu vô biên của người. Tình yêu vô biên đó sẽ thực hiện nhờ cánh tay quyền năng của người. Nói tóm lại, bằng việc cho các ông xem tay và cạnh sườn, Đức Kitô phục sinh chứng tỏ cho các ông thấy tình yêu, quyền bính và chiến thắng của người. Điểm thứ hai, Đức Giê-xu phục sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ, các câu 22-23. Sau khi ban bình an cho các môn đồ và trao sứ mạng cho họ, Đức Kitô phục sinh thổi hơi vào các ông và bảo, anh em nhận lấy thánh thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Trong cuộc ước, Thiên Chúa ban sinh khí và sự sống cho con người khi thổi hơi vào con người mà người đã tạo nên. Đức Kitô phục sinh thổi hơi của người vào các môn đệ để ban thánh thần và sự sống mới cho các ông. Thánh thần mà Chúa Kitô ban sẽ tạo nên nơi các ông một thực tại mới mẻ, làm cho các ông trở thành những con người được sinh ra bởi thần khí và do đó là thần khí. Bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Nhờ đó, họ sẽ sống theo ân sủng và sự thật, và được quyền trở nên con Thiên Chúa. Như thế, con người sẽ vượt quá được thân phận xác thịt, vượt quá thân phận yếu đuối, mong manh và hay thay đổi, và có thể thông truyền cho những ai đón nhận sứ mạng của họ chính quyền năng tác sinh của Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận từ Chúa Kitô phục sinh. Đồng thời, với việc ban thánh thần, Đức Kitô phục sinh ban cho các môn đệ quyền tha tội. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa đứng xóa bỏ tội trần gian. Các môn đệ tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, nên cũng tiếp nối sứ mạng ban ơn tha tội của người. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Quý vị và các bạn thân mến, cộng đoàn Kitô hữu quy tụ chung quanh Đức Kitô là đấng đang sống và hiện diện giữa cộng đoàn. Đấng đã chịu đóng đinh và đã phục sinh. Người là trung tâm của cộng đoàn, người hiện diện ở trung tâm của cộng đoàn. Người làm cho các môn đệ của người được bình an và vững tin khi cho họ xem những dấu hiệu chiến thắng của người trên sự chết. Người hiện diện một cách tích cực và hữu hiệu trong cộng đoàn hội thánh, trao phó cho hội thánh sứ mạng loan báo tin mừng và ban thánh thần và quyền tha tội để hội thánh thực thi sứ mạng cứu độ đó. Điều làm cho các đồ đệ trở thành cộng đoàn hội thánh như thế là chính sự hiện diện của đấng phục sinh. Thiếu yếu tố cốt tự đó, không có hội thánh đích thực.
Chúa đã dùng lại rồi, rồi lên hai người ơi. Chúa đã dùng lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã dùng lại rồi, vinh quang qua lại khắp nơi. Chúa đã dùng lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Dù rằng không thấy mà tin vẫn tin, vì lòng yêu thương là luôn đón nhận. Người đã tin Chúa thì không đắn đo, người đã yêu Chúa rất vui để cho. Người đã tin yêu đời không lắng lo, một niềm tin yêu phó từng đợi chờ. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin yêu, bởi tôi yêu Chúa nên tôi cậy tin. Đâu chừng tôi tin, sống chết vì Chúa tôi luôn bình an.
Sau khi nhận được nhiều cú điện thoại của một người bí mật đe dọa đặt bom trên máy bay, hãng hàng không Pan Am đã báo cáo với cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát đã cho điều tra và vào ngày 16 tháng 2 năm 1984 đã bắt giữ anh Paul Brinzivalli, một nhân viên của hãng Pan Am tại phi trường quốc tế Los Angeles. Lý do chính anh bị bắt là vì anh có giọng nói miền Đông Hoa Kỳ giống giọng nói của người bí mật mà sở cảnh sát đã ghi âm được. Một điểm khác làm cho cảnh sát chú ý đến anh này là vì trước đó ít lâu anh đã nói những lời hằn học khi bị hãng Pan Am phiên chuyển anh qua một công việc anh không thích. Nhưng khi ra tòa vào tháng 5 năm 1985, anh Paul Brinzivalli được giáo sư William LaBeouf, một nhà xã hội ngôn ngữ học của Viện Đại học Pennsylvania, bênh vực. Giáo sư LaBeouf dùng máy ghi âm ghi lại tiếng nói của người bí mật và tiếng nói của anh Brinzivalli để chứng minh cho tòa án thấy rằng hai giọng nói đó không thể nào do cùng một người phát ra được. Nhờ đó, anh Brinzivalli được tòa án tha bổng. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi con người là một tác phẩm tuyệt vời và duy nhất của Thiên Chúa, và giọng nói cũng là một trong những yếu tố rất riêng biệt của từng người. Cho dù giọng nói của anh Paul Brinzivalli rất giống với giọng nói bí mật đang bị tình nghi, khoa học vẫn có thể chứng minh được sự khác biệt của hai giọng nói đó. Cũng vậy, chúng ta có thể nhận ra người mà chúng ta đã từng quen biết và tiếp xúc bằng giọng nói của họ, cho dù không nhìn thấy bóng dáng của họ. Trong cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã khẳng định, chiên của ta thì nghe tiếng ta. Điều đó có nghĩa là giọng nói của người mục tử Giêsu rất đỗi quen thuộc đối với đàn chiên của người, cụ thể là các môn đệ và những ai đi theo người trong thời gian đó, trong đó có bà Maria Magdalena. Là một trong số rất ít người theo thầy Giêsu đến giây phút sau cùng, trước cái chết của thầy Giêsu, bà Maria Magdalena như mất hết tất cả. Trong mắt bà giờ đây chỉ còn có nước mắt mất Chúa và nước mắt tìm Chúa. Do vậy, bà đứng ở bên ngoài gần cửa mộ mà khóc. Có lẽ Chúa Giêsu phục sinh đã ở bên Maria Magdalena khi bà bắt đầu khóc. Bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà đã không nhận ra thầy Giêsu. Mãi đến khi người cất tiếng gọi Maria, Maria Magdalena mới bừng tỉnh, nhận ra tiếng gọi quen thuộc thân thương của thầy Giêsu và reo mừng: lạy thầy. Những giọt nước mắt cho cõi chết đã kết tinh thành nước mắt của phục sinh, làm phục sinh cả cuộc đời Maria Magdalena. Và bà đã trở thành chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh đầu tiên. Bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta không thiếu những khổ đau và thử thách. Rất nhiều lần, chúng ta đã khóc vì mất người thân, mất đi của cải, hay khóc vì những ước mơ hoài bão không thực hiện được. Đó là những phản ứng rất tự nhiên của con người. Đặc biệt trong đời sống đức tin, có bao giờ chúng ta khóc vì nhận ra mình mất Chúa như bà Maria Magdalena? Chúa Giêsu phục sinh vẫn ở bên cạnh chúng ta. Người âu yếm gọi tên chúng ta mỗi khi chúng ta khóc. Điều quan trọng đó là chúng ta có đủ trực giác để nhận ra tiếng người và gọi được tên người trong những lúc đau khổ hay không. Nếu nhận ra người, những giọt nước mắt của chúng ta sẽ không trôi đi vô nghĩa mà có giá trị thay đổi con người và cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống lại để đem niềm vui và hy vọng cho chúng con giữa những thăng trầm và khổ đau của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn nhận ra được tiếng gọi trìu mến của Chúa và sẵn sàng đáp trả bằng một cuộc sống tràn đầy niềm tin, tình yêu và sự quảng đại dấn thân phục vụ trong từng hoàn cảnh sống của chúng con. Amen.
Dù nhiều khấn mãi dù chưa thấy đâu, lời cầu như tan vào nơi chốn nào, mà người tin Chúa thì không xuyến sâu. Lòng thành tin Chúa sẽ nên nhiệm màu. Nguyện người tôi chung Ngài chưa muốn trao, đợi chờ tin yêu sẽ nên ngọt ngào. Yêu thương là tin, mắt tuy không thấy nhưng luôn cậy tin. Chúa muốn tôi tin, Chúa muốn tôi sống yêu thương và tin. Tôi tin vì yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Chúa phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.